Rồi ông Tăng lại hỏi tiếp, thế nào là Phật của chính mình? Thì Ngài đáp, chẳng đến rượu bồ đào, khó gặp người đập hũ. Chẳng đến rượu bồ đào, khó gặp người đập hũ, tức là không, mình không có đến được, nghĩa là nhận được, uống được cái rượu bồ đào đó, thì làm sao mà gặp được cái người mà đập cái hũ rượu. Hỏi là thế nào là Phật của chính mình? Thì ngay câu hỏi đó, thì cái người mà gọi là khéo á, thì đã nhận thấy được cái gì rồi? Phật của chính mình mà lại đi hỏi người khác thì sao trả lời đây? Phải không? Hỏi là Phật của chính mình mà giờ đi tới người khác hỏi thì sao trả lời? À, cho nên Ngài trả lời rất khéo. Thấy không? Muốn vậy đó thì sao? Phật chính mình thì mình phải tự mình nhận nhé. Cũng giống như là phải đến uống được cái rượu bồ đào đó thì mới gặp được cái người đập hũ. Còn nghĩa là đứng bên ngoài không, mà nghĩa là cứ ngó, cứ nói chuyện xa xôi thì làm sao thấy được. Cũng vậy, Phật của chính mình không nhận mà đi hỏi người khác làm sao nói đây. Cho nên Phật chính mình thì mình phải khéo soi lại mình ha, thì mình nhận. Cho nên cái câu đáp này á, thì quý vị nghĩ coi, ai đáp được cho mình chính xác nhất? Ai đáp được cho mình chính xác nhất hơn là mình? Cho nên hỏi Phật chính mình là gì? Cho nên đó là Ngài đáp rất khéo. Rồi ông Tăng lại hỏi thêm, phải hiểu thế nào? Thì Ngài mới đáp là nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua. Nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua. Tức là không có hai người đó, tức là trong đó mình đã cùng ngủ trong đó, không có nhà lớn đó, ngủ một đêm trong đó, rồi chung đi đò qua một con sông dài. Tức là mình đang sống trong đó, đang sống trong đó, cùng ngủ trong đó mà không hay không biết, giờ còn đi hỏi ai. Cho nên đó là muốn nhắc mình đó, khéo thầm nhận trở lại nơi chính mình đó thì đủ hết. Rồi ông Tăng lại hỏi thêm, thế nào là tâm của cổ Phật? Tâm của cổ Phật tức là Đức Phật xưa, tâm của Phật xưa. Thì Ngài đáp, trọn nói khắp thành không quốc sắc, đâu hay cửa tía có thiền quyên. Tức là nói rằng khắp thành đó không có quốc sắc. Quốc sắc tức là những cái vị mà cái sắc đẹp nhất đó. Cũng vậy, đâu hay nơi cửa tía có thiền quyên. Cửa tía tức là cửa nhà mà gọi là sang trọng đó, có thiền quyên. Tức là mình cứ lo hỏi đâu đâu, tức là tâm cổ Phật đó, mình cứ lo hỏi là ở đâu đâu không à, lo hỏi tâm cổ Phật ở nơi người. Còn cái người mà đang hỏi đó là gì, sao không biết? Tức là mình lo hỏi người này kia, lo hỏi tâm cổ Phật ở đâu không à, còn chính cái người đang hỏi đó là gì? Khéo soi trở lại cái đó thì thấy ngay thôi. Cho nên ở đây nói rằng cứ lo hỏi là khắp nơi thành không có quốc sắc, nhưng mà không biết rằng ở ngay trong cái cửa tía, tức là trong cái cửa nhà của người sang trọng ở trong thành đó, thì có những cái vị thiền quyên, tức là những người mà đẹp trong đó rồi, cần gì phải hỏi xa xôi. Mình cứ lo hỏi xong mà không thấy gì hết. Cũng vậy, mình cứ lo hỏi đâu đâu không à, còn chính cái người đang hỏi đó là gì? Thấy trở lại đó thì mình thấy tâm của Phật ngay. Cho nên Ngài đáp rất khéo. Rồi ông Tăng hỏi thêm, mà cổ nhân nói tức tâm tức Phật mà sao không hiện trước mắt? Tức tâm tức Phật mà tại sao không hiện trước mắt đây? Thì Ngài đáp, phanh trai tìm ngọc dù khó gặp, mổ cá cầu châu uổng công thôi. Như vậy thì nó là phanh trai đó, tức là con trai đó, mình phanh trai để mà tìm ngọc thì tuy là tìm nó khó nhưng mà nó là có thật. Bị ngọc là trong trai. Còn mình lo đi mổ con cá để mà cầu châu á, thì mổ suốt đời không có. Thì đây, mình cũng vậy, nó tức tâm tức Phật, nhưng mà hỏi là tại sao không hiện trước mắt? Tại sao không hiện? Tại vì mình còn muốn thấy. Tại vì mình còn muốn thấy cho nên không thấy. Nếu mà nó hiện trước mắt á, thì nó thành ra cái bị thấy thì sao? Cho nên Mình tuy là mình không thấy, nhưng mà lẽ thật nói như vậy, nếu mình cũng không phải tìm ở đâu khác ngoài tâm, nó tức tâm tức Phật mà, cho nên mình cũng không thể tìm đâu khác ngoài tâm mình mà có thể có được. Nghĩa là ngay nơi đây mình mới khéo soi lại tâm mình thì mình thấy. Chứ còn mình nghe nói như vậy đó, rồi mình lo đi tìm trên chỗ này chỗ khác, tìm trong chữ nghĩa đó thì không bao giờ thấy. Tại vì cứ lo muốn tìm, muốn thấy không à. Mà muốn thấy thì nó thành ra cái bị thấy hay sao? Cho nên là khéo quay trở lại nơi tâm mình thì thấy. Đó là Ngài đáp cũng rất là khéo léo. Thì như vậy đó, là qua những đoạn như vậy đó, để cho thấy rằng cái trí tuệ của Ngài Thị Trung Thượng Sĩ đó là rất là sâu, chứ không phải tầm thường. Những cái câu hỏi mà các ông tăng này mà hỏi đó, nếu mà hỏi mình đó, thì có khi mình đáp cũng không có trôi nữa. Mà Ngài đáp rất là hay và rất là sâu. Thì như vậy là bây giờ mình học đó, mà mình thấy còn khó hiểu đó, cho nên là để thấy rằng mình phải cố gắng nhiều để mà tham cứu, rồi công phu cho nó chín chắn, cũng sáng được phần nào, nghĩa là tâm tánh của mình, để cho nó có ý nghĩa, chứ không thì nó rất là đáng tiếc, cũng rất là hổ thẹn. Nhất là mình là cái người, những vị mà gọi là xuất gia, tu gọi là tu thiền nữa, không? Thì cần phải luôn luôn để mà soi lại mình, chứ không có để cho thời giờ nó qua uổng, rồi nghĩa là cái bản nguyện của mình là đi tu để mà giác ngộ giải thoát mà chưa có gì. Trong khi đó nghĩa là những vị mà ở đây là Ngài là những vị cư sĩ đó, mà còn sáng được những cái lý đạo rất là sâu hơn như vậy. Đó, từ hôm nay thôi mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não.